Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chúng ta đang long trọng mừng lễ Chúa sống lại. Một câu hỏi đặt ra trong bối cảnh mừng Chúa sống lại đó là: sau khi Chúa Giêsu sống lại, tại sao Ngài không hiện ra với những kẻ đã đóng đinh Ngài vào thập giá, kẻ đã lấy lưỡi đồng đâm Ngài, kẻ đã dám kết án Ngài, kẻ đã giơ tay thách thức Ngài và kẻ đã phỉ báng Ngài, để như một sự trừng phạt, một sự giằng mặt, để cho mày thấy ta đã nói mà không chịu tin? Hoặc là một cách khác, tại sao Chúa Giêsu không trả thù? Chúng ta thấy rằng biến cố phục sinh là một biến cố vừa mang tính lịch sử mà vừa mang tính niềm tin. Và vì thế chúng ta cũng nên nhớ rằng Chúa Giêsu phục sinh, Người đã chiến thắng tử thần. Và việc Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh là nằm trong thánh ý nhiệm màu của Chúa Cha, là con đường cứu độ mà Chúa Giêsu phải trải qua trong sự vâng phục, trong cái chết, và Người đã phục sinh. Vì thế phụng vụ lễ Chúa ngày hôm nay cho chúng ta hai ý nghĩa, cũng là câu trả lời cho câu hỏi trên. Chúa Giêsu phục sinh là một biến cố, là một tin mừng của sự chiến thắng. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chịu chết trên cây thập giá là đỉnh cao của tình yêu, khi Người biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho đến chết. Một tình yêu ban cho nhân loại để nhân loại thấy rõ được lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu phục sinh làm thể hiện được Người có quyền năng trên tất cả các quyền lực của tà thần, ác thần, sự dữ và tử thần. Và vì thế kẻ thù của Chúa chính là ma quỷ, là Satan, và Người đã chiến thắng. Vì thế Chúa Giêsu phục sinh để minh chứng rằng Người có quyền trên tất cả, và trong cuộc đời rao giảng của Người cũng đã minh chứng điều này. Bằng chính hành động, Người đã đến công bố năm hồng ân cho nhân loại, Người đã chữa lành các bệnh nhân, trừ quỷ và cho kẻ chết sống lại. Và vì thế Chúa Giêsu sống lại là một tin mừng của sự chiến thắng. Chính thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Corinto cũng đã nói: hỡi tử thần, chiến thắng của Người ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của Người ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật. Cảm tạ Thiên Chúa đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu phục sinh là tin mừng của ơn tha tội. Dù muốn dù không, con người đã phạm tội, và khi con người phạm tội, con người đã thuận theo ma quỷ chống lại Thiên Chúa. Và chính việc chống lại Thiên Chúa đã gây ra hậu quả là đau khổ và cái chết. Và rồi chính cái đau khổ cái chết làm cho con người ta phải hoang mang, sợ hãi, như cảnh nhân loại đang hoang mang và sợ hãi trước dịch cúm corona. Đó thật, khi có người ta phạm tội, người ta bước theo bóng tối của sự dữ của ma quỷ và rất sợ ánh sáng. Chúa Giêsu đã phục sinh không phải để mang lại một sự báo oán, không mang lại cho con người sợ hãi, nhưng mang lại cho con người một sự bình an, tha thứ và lòng khoan dung. Thực sự trước khi Chúa Giêsu tắt thở, Người đã nói lên lời tha thứ rồi, khi Người nài xin, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Nhưng sau khi Chúa Giêsu sống lại, một lần nữa chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ, và lời đầu tiên Ngài vẫn luôn là lời bình an cho anh em. Và Người muốn các tông đồ phải loan báo niềm tin phục sinh này, chứ không phải những kẻ đã chống Ngài, giết Ngài, để tạo cơ hội, tạo thời gian cho họ có dịp nhìn lại bản thân họ, để họ ăn năn sám hối, để họ tin và cũng được hưởng sự ơn tha thứ của Thiên Chúa. Quả thật trong bài đọc 1 chúng ta thấy Thánh Phêrô tông đồ đã đại diện cho các tông đồ để công bố gọi là tin mừng phục sinh, và người cũng đã làm chứng: chúng tôi xin làm chứng Chúa Giêsu bị đóng đinh, chịu chết thật, nhưng 3 ngày người đã sống lại, và sai chúng tôi rao giảng và làm chứng người là Thiên Chúa, làm thẩm phán xét xử kẻ sống cũng như kẻ chết. Ai tin danh người thì được ơn tha tội. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, đứng trước một biến cố quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong đời sống đức tin của chúng ta. Và để có thể hưởng được cái niềm vui phục sinh này, chúng ta phải làm gì? Xin thưa, có 2 điều. Bài thứ nhất, đó là theo lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2, là anh em hãy sống hướng về thượng giới. Thánh Phaolô cũng đã nói rằng Đức Kitô đã sống lại thật sự, vì thế anh em hãy hướng về thượng giới. Hướng về thượng giới chứ đừng hướng về hạ giới. Hướng về thượng giới là gì? Phải chăng đó là một cái điều siêu lý tưởng, một điều quá vượt khỏi tầm trí con người? Thưa không. Theo Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galat, Ngài mời gọi đó là một lối sống đầy thần khí, bởi vì chính lối sống này sẽ mang lại tự do cho con người, mà trong sách giáo lý Công giáo còn gọi là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Đó là một lối sống bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ và kính sợ. Và không có luật nào chống lại những điều như thế. Chính khi sống hướng về thượng giới, sống đầy thần khí thì dẫn đưa chúng ta đến sự sống thật. Ngược lại, đừng sống những gì thuộc hạ giới, là lối sống đầy tính xác thịt mà Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô cũng đã nói: anh em chẳng biết rằng chính lối sống đó là lối sống bất chính, không được vào nước Thiên Chúa cơ nghiệp sao? Đó là kẻ dâm đảng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trị lạc, trộm cướp, tham lam, say sưa, rượu chè, thóa mạ, họ sẽ không được Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Có thể nói đó là con đường đưa đến sự chết. Trong tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức Giáo Hoàng Francisco, hãy mừng rỡ, hãy hân hoan, Ngài mời gọi các tín hữu hãy nên thánh. Và để nên thánh thì đừng có một lối sống tầm thường soàn xỉnh. Thứ hai, khi chúng ta đã lãnh nhận tin mừng phục sinh thì đòi hỏi chúng ta phải ra khỏi mộ và làm chứng cho tin mừng phục sinh. Ngôi mộ là dấu chỉ của sự chết. Chúa Giêsu đã ra khỏi mộ. Thánh Gioan trong tin mừng ngày hôm nay đã nhìn vào ngôi mộ, ông đã thấy và đã tin. Ngôi mộ của sự chết, ngôi mộ của nấm mồ của tử thần. Chúa Giêsu đã ra khỏi mộ thì chúng ta cũng vậy, được thông hiểu sự sống của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi ra khỏi những nấm mồ. Những nấm mồ trong cuộc sống của chúng ta, những nấm mồ của hận thù, ghen tương, ích kỷ, kiêu ngạo, những nấm mồ của sự dữ, những nấm mồ của tội lỗi. Và những nấm mồ đó làm cho chúng ta phải chết dần, chết mòn trong đời sống đức tin và không hưởng được niềm vui phục sinh của chúng ta đã được đón nhận. Một tác giả thời cổ xưa đã nói rằng Chúa đã chết do con người giết chết hình ảnh Thiên Chúa ở trong con người. Nhưng qua cái chết và phục sinh của con Chúa thì hình ảnh đó đã được in lại, được tái lại trong con người. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, giữa bối cảnh ngày hôm nay, những bầu khí mang lại ảm đạm khi tin tức nạn dịch corona xâm chiếm toàn bộ nhân loại, thì bên cạnh đó cũng có những niềm vui nho nhỏ. Cụ thể là ngày mùng 7 tháng 4, ngày thứ ba tuần thánh vừa rồi, một tin vui nói chung cho giáo hội Công giáo và cách riêng cho giáo hội nước Úc. Đó là Đức Hồng Y Shorter Pell đã được trắng án. Tòa án tối cao của Úc đã tuyên án ngài vô tội khi mà trước đó những kẻ vu khống và tòa phúc thẩm đã cho ngài cái danh là lạm dụng tình dục. Giờ ngay giờ đây ngài đã được tuyên án vô tội. Và khi phóng viên của đài CNN, đài cũng như đài AUN cũng đã phỏng vấn ngài, chúc mừng ngài và hỏi rằng ngài có ý định sẽ khiếu nại cũng như đáp lại những kẻ đã tố cáo ngài không, thì ngài đã nói: tôi không có ý xấu gì với người tố cáo tôi. Tôi không muốn sự tha bổng của mình làm tăng thêm sự tổn thương và cay đắng mà nhiều người cảm thấy. Chắc chắn đã có đủ tổn thương và cay đắng rồi. Cơ sở duy nhất để chữa lành lâu dài là sự thật. Và cơ sở duy nhất cho công lý là sự thật. Bởi vì công lý có nghĩa là sự thật cho mọi người. Ngài còn nhấn mạnh, ngài muốn hướng về trước, ngài muốn tham dự một cái tuần thánh đặc biệt trong ngày lễ phục sinh, chứ không muốn nhìn lại phía sau. Ngài nói rằng, tuần thánh rõ ràng là thời điểm quan trọng nhất trong giáo hội chúng ta. Vì vậy tôi đặc biệt hài lòng khi quyết định được đưa ra đúng lúc. Tam nhật phục sinh rất quan trọng trong đời sống đức tin chúng ta, sẽ còn đặc biệt hơn đối với tôi trong năm nay. Có thể nói, Đức Hồng Y George Pell cũng đã thoát ra khỏi ngôi mộ tâm tối sau hơn 400 ngày cho bị giam. Ngài đã không để những hận thù dâm xâm chiếm ngài. Ngài có thể nói là một trong những chứng nhân phục sinh trong thời đại ngày hôm nay. Và chúng ta cũng vậy, kính thưa cộng đoàn. Xin cho tin mừng phục sinh, tin mừng của sự chiến thắng, tin mừng của ơn tha tội đụng chạm đến cuộc đời của chúng ta, để chúng ta cũng thoát ra những ngôi mộ trong cuộc sống đức tin, những ngôi mộ mà làm cho chúng ta đau khổ, bất hạnh, bất an, để chúng ta cùng hưởng niềm vui phục sinh, niềm vui mang lại cho chúng ta sự bình an, và niềm vui đó mang lại cho chúng ta hoa trái của Chúa Thánh Thần. Chính khi đó, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của tin mừng phục sinh, vì Chúa đã sống lại rồi. Hallelujah. Amen.